Phật thành Phật. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Chuyện ngữ: Tịnh Nghiệp. Chương 5: Tu hành 5.1. Suy nghĩ, kiến giải, ngôn ngữ, tạo tác của chúng ta đều là hành vi. Hành vi có sai phạm, y theo lời dạy của Phật, Bồ Tát, sửa chữa lỗi lầm. Đấy là thực sự tu hành. Lời dạy của Bậc Đại Thánh Hiền, chư Phật, Bồ Tát là lời dạy lưu xuất từ trong tâm tánh. Nói cách khác, tu hành là tùy thuận tự tánh, chứ không phải tùy thuận người khác. Người minh tâm kiến tánh thì ngôn ngữ, hành vi đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Chúng ta học tập các ngài, lấy các ngài làm tiêu chuẩn, chính là lấy tự tánh làm tiêu chuẩn. Thuận tánh thị chí thiện, nghĩa là thuận theo tự tánh là việc thiện bậc nhất. Không có gì thiện hơn việc này. Trước hết, chúng ta phải biết lỗi lầm của bản thân mình. Kế đến, phải thực sự tu sửa triệt để những tập khí xấu đó. Tu hành theo lời dạy trong kinh điển, niệm niệm cầu sanh tịnh độ. Đấy là đệ tử hạng nhất của Phật. Biết được tập khí lỗi lầm của bản thân mình chính là khai ngộ. Bạn không mê muội, mỗi ngày đều có thể phát hiện ra tập khí xấu của bản thân, chính là ngày ngày khai ngộ. Tập hợp những cái tiểu ngộ, nghĩa là khai ngộ nhỏ, thì thành đại ngộ, tức là khai ngộ lớn. Tập hợp những cái đại ngộ thì thành đại triệt đại ngộ, tức là giác ngộ triệt để. Nhưng mà sau khi khai ngộ rồi, điều quan trọng nhất là phải tu hành. Sửa chữa những tập khí xấu đó là tu hành. Tu hành thực ra chính là tu sửa tất cả hành vi sai trái. Tu ở chỗ nào? Tu từ chỗ khởi tâm động niệm. Biết được lỗi lầm của bản thân chính là giác ngộ. Sửa chữa lỗi lầm của bản thân chính là thật sự tu. Lục Tổ nói rất hay: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nhược kiến tha nhân quá, tự phi khước tương tả. Nghĩa là người tu đạo thật sự không thấy lỗi thế gian. Nếu thấy lỗi người khác thì lỗi của mình đã tới bên cạnh. Tả chính là đọa lạc xuống. Ngày xưa, hữu tượng trưng cho đi lên, tả tượng trưng cho đi xuống. Nhìn thấy đúng sai của người khác, tự mình liền đi xuống. Vì tâm mình không thanh tịnh, tâm không bình đẳng, tự cho mình đúng là nguồn gốc của tất cả tội ác. Nhất định phải nhận biết điều này. 5.2. Đến khi nào lục căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới của lục trần mà không sanh phiền não, thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có phần nắm chắc. Nếu như vẫn thấy người khác không vừa ý như cũ, không thể chung sống với người khác, thì niệm Phật có vãng sanh rồi. Nếu bản thân đều buông xả được vọng tưởng chấp trước, thì cảnh giới bên ngoài đều bình đẳng. Cảnh bên ngoài không có đúng sai, thiện ác. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: cảnh duyên vô hảo xú, nghĩa là cảnh duyên không có tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là tất cả hoàn cảnh con người sự việc. Người và vật không có tốt xấu, không có đúng sai, không có thiện ác, không có chánh tà. Tất cả tốt xấu đúng sai, thiện ác, chánh tà này từ đâu ra? Là từ trong tâm của bản thân ta sanh ra. Vì thế, người biết tu hành, hãy tiếp xúc với cảnh bên ngoài, tâm vừa động niệm, liền lập tức hồi quang phản chiếu. Mình sai rồi. 5.3. Mỗi ngày phải nhìn thấy được lỗi lầm của bản thân mình mới là giác ngộ. Nhà Phật gọi đó là khai ngộ. Hôm nay không có lỗi lầm thì đó là ngu muội, là hồ đồ. Làm sao lại không có lỗi lầm chứ? Biết được lỗi lầm là khai ngộ. Sửa chữa lỗi lầm là tu hành, là công phu. Mỗi ngày bạn phản tỉnh, ngày ngày bạn giác ngộ. Chỗ nào có lỗi lầm, cách nghĩ sai rồi, cách nhìn sai rồi, kiến giải sai rồi, lời nói sai rồi, việc làm sai rồi. Bạn có thể phản tỉnh mỗi ngày, tìm ra chỗ sai của bản thân. Người này chính là đã khai ngộ rồi. Biết sai trái của bản thân, lập tức sửa đổi, ngày mai không tái phạm. Đấy là tu hành thật sự, cũng là sám hối thật sự. Nghiệp chướng liền được giải trừ rồi. Lạy Lương Hoàng Sám, Tủy Sám, Đại Bi Sám, có thể giải trừ nghiệp chướng không? Phải biết rằng đây là hình thức, không nhất định được thật sự tiêu trừ. Ta đắc tội với Tam Bảo, sám hối với Tam Bảo. Ta đắc tội với người nào thì sám hối với người đó. Đấy là chân chánh sám hối, vì đã cởi bỏ oán kết rồi. Nếu bạn đắc tội với rất nhiều người, sám hối trước hình tượng Phật, Bồ Tát, người đó không hay biết, tâm oán hận trả thù bạn mãi mãi vẫn còn. Tương lai vẫn là chướng ngại của bạn. Phải nhận lỗi ở trước mặt người đó, cầu xin tha thứ, hoặc là tự mình thay đổi, vĩnh viễn không phạm phải lỗi lầm tương tự, được người đó tha thứ, bỏ qua. Tâm ý đã thông hiểu, oán kết liền được hóa giải. Họ sẽ không gây khó khăn cho bạn nữa, không gây trở ngại cho bạn nữa. Vì vậy, phải có dũng khí, phải dũng cảm sáng suốt, thật sự dám nói ra lỗi lầm của bản thân trước mặt mọi người, trước mặt Tam Bảo. Đấy là phát lộ sám hối mà trong Phật Pháp nói đến. Giải trừ vướng mắc bên ngoài, giải trừ oán kết bên ngoài, kể đến chính là trong tâm thật sự sửa chữa bản thân. Đấy là sám hối từ gốc. Tu sửa cả trong lẫn ngoài như vậy thì lực tiêu trừ nghiệp chướng vô cùng lớn. 5.4. Tôi thường khuyên mọi người, thời khóa sáng là nhắc nhở bản thân, thời khóa tối là phản tỉnh bản thân. Cả ngày ba nghiệp thân, khẩu, ý, có sai phạm gì hay không? Phát hiện bản thân sai phạm tức là ngộ. Sửa chữa sai phạm đó và không sai phạm như vậy nữa là chân chánh tu hành, là công đức. Tôi khuyên quý đồng tu thời khóa sáng tụng 48 nguyện trong nguyện kinh này. Sau khi tụng xong, cố gắng suy nghĩ xem tâm của ta, nguyện của ta có giống như của A-di-đà Phật hay không? So sánh từng cái với Phật, mỗi ngày đều làm một lần, lâu dần sẽ giống nhau, thì sẽ có được lợi ích. Lợi ích có được trong thời khóa sáng là đồng tâm, đồng nguyện với A-di-đà Phật. Thời khóa tối tụng 6 phẩm, từ phẩm thứ 32 đến 37, Phật đều nói ra hết những sai trái, bệnh căn của chúng ta. Sau khi tụng rồi thì phản tỉnh, ta có phạm những lỗi này không? Nếu có thì nhanh chóng sửa chữa. Mong rằng đồng giải, đồng hành với A Di Đà Phật. Ngày hôm nay, từ sáng đến tối, ta đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi vật có ý nghĩ xấu ác nào không? Có nói sai gì không? Có làm sai gì không? Phát hiện ra lỗi lầm thì nhanh chóng sửa chữa, ngày mai không tái phạm lỗi giống như vậy nữa. Thời khóa sáng tối như vậy mới thực sự có công đức, mới thực sự làm thời khóa sáng tối. Nếu không có nhắc nhở, không có phản tỉnh thì chỉ là tụng kinh cho Phật Bồ Tát nghe mà thôi. Thời khóa sáng tối như vậy chính là tạo tội nghiệp. Sao lại tạo tội nghiệp? Sáng sớm dối gạt Phật Bồ Tát một lần, chiều tối lại dối gạt một lần nữa, ngày ngày đều dối gạt. Cái tội này tương lai sẽ bị đọa tam đồ. 5.5. Tất cả chư Phật tu học bắt đầu từ đâu? Tất cả đều bắt đầu từ tam phước. Chúng ta không làm được tam phước thì không được xem là tu hành. Nhất định phải thực sự làm được, rồi đem công đức lành này hồi hướng cho chúng sanh trong pháp giới cùng hưởng, tức là tương ứng. Tác dụng thực sự của hồi hướng là mở rộng tâm lượng, phục hồi bổn tánh. Tâm lượng bổn tánh lớn vô cùng. Bây giờ tâm lượng của ta quá nhỏ, phải dùng phương pháp này để phục hồi. Không thể tu tam phước lục hòa thì là tội nhân của Thích Ca Mâu Ni Phật, là người đến để diệt Phật pháp, là con cháu ma vương ba tuần. Nhiệm vụ ngày nay đến trong nhà Phật chính là để diệt Phật pháp, không phải để phát triển Phật pháp. Phát triển Phật pháp chắc chắn phải xả bỏ phân biệt chấp trước vọng tưởng của bản thân. Tai nạn trên thế giới này mỗi năm mỗi nghiêm trọng hơn. Nếu bản thân chúng ta thực sự chịu phát tâm, thực sự buông xả, buông bỏ hết danh văn lợi dưỡng, phân biệt chấp trước vọng tưởng, muốn sống hòa bình cùng với mọi người, thì thành tựu một tăng đoàn hòa hợp. Không những bản thân được lợi ích lớn, mà Phật pháp cũng có thể hưng thịnh lên. Người Đài Loan sẽ được thơm lây vì chư Phật hộ niệm, Long Thiên phù hộ. Phải biết rằng mọi người cộng tu với nhau, sinh ra một ý niệm liền phá hoại lục hòa kính, còn không biết là bản thân đang tạo nghiệp. Tự cho là có lý thì chẳng sợ, cho là bản thân cái gì cũng đều đúng, dù lý lẽ bằng trời cũng phá hoại tăng đoàn hòa hợp. Chẳng thà không có lý lẽ chi cả. 5.6. Bất ly Phật pháp, nhi hành thế pháp. Bất phế thế pháp, nhi chứng Phật pháp. Nghĩa là chẳng lìa Phật pháp mà hành thế pháp, chẳng bỏ thế pháp mà chứng Phật pháp. Bất ly Phật pháp là trong tâm luôn có một câu A Di Đà Phật này, trong tâm luôn tưởng nhớ A Di Đà Phật, công đức cúng dường tượng Phật là không thể nghĩ bàn. Bạn thích tượng Phật nào thì cúng dường tượng Phật đó, ngày ngày ở cùng tượng Phật đó, ở cùng A Di Đà Phật, tức là không rời Phật pháp. Bạn phải cung kính cha mẹ và người trong gia đình như cung kính đối với Phật, sư phụ. Bạn đồng tu thì cả nhà sẽ rất là vui vẻ. Đấy chính là nhi hành thế pháp. Đem những điều tu học được trong Phật pháp áp dụng vào trong gia đình của bạn, trong cuộc sống của bạn thì mới được thọ dụng thật sự. Bất phế thế pháp, nhi chứng Phật Pháp, nghĩa là chẳng bỏ thế Pháp mà chứng Phật Pháp. Câu này càng thấu triệt hơn. Cái gì trong Pháp thế gian cũng đều làm viên mãn thì là Phật Pháp. Không phải rời khỏi thế Pháp mới tu Phật Pháp. Pháp thế gian hay Phật Pháp gì cũng là một việc. Tâm tịnh ác độ tịnh, làm sao tịnh hóa tâm? Câu A-di-đà Phật này chính là tịnh hóa tâm địa. Khi tất cả vọng tưởng chấp trước, phiền não hiện tiền, lập tức quay về câu A-di-đà Phật thì việc gì cũng đều không còn nữa. Tất cả ý niệm đều quay về A-di-đà Phật. Chỉ nhớ nghĩ A-di-đà Phật, không được có ý niệm nào khác nữa. Các ý niệm khác đều là lục đạo luân hồi. Chỉ có một câu A-di-đà Phật này chính là chứng Phật Pháp. Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Nghĩa là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, chính là chứng Phật Pháp. Trong hành môn Tịnh Tông, trì danh là chánh hạnh. Ngoài nhất tâm chuyên niệm ra, trước khi chư về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thân chúng ta không thể tách khỏi cái xã hội này, không thể tách khỏi tất cả mọi người. Chúng ta phải dùng tâm thái thế nào để đối nhân sự thế, tiếp xúc mọi vật? Ở đây Phật lại một lần nữa bảo ban dặn dò, tận tình khuyên bảo chúng ta: vật phạm đạo cấm, không được làm trái đạo lý, không được vi phạm các điều cấm kỵ. 5.7. Chúng ta rời xa Phật Pháp thì nhất định bị thối chuyển. Làm sao để không xa Phật, không xa Pháp? Tôi nói cho quý vị đồng tu hay, mỗi ngày không thể không chiêm ngưỡng tượng Phật. Tượng Phật xem thêm mấy lần, nhớ ở trong tâm thì không xa Phật. Mỗi ngày không thể không đọc kinh. Đọc kinh chính là nghe lời dạy của Phật. Như vậy thì có thể giữ cho bản thân không bị thối chuyển. A-di-đà Phật không có hình tướng. Hình tướng của Phật biến hóa tùy theo tâm chúng sanh. Vì thế, bạn nghĩ Phật có tướng gì, Phật liền hiện ra tướng đó. Nếu bạn cúng dường quá nhiều tượng Phật, đến giây phút lâm chung không biết tượng nào tốt, hãy bỏ lỡ cơ hội thì hỏng rồi. A-di-đà Phật sẽ không đến vì bạn sanh vọng niệm, vậy thì không ổn. Vậy nên bình thường chỉ cúng dường một tượng Phật, cả đời không được thay đổi, đi đến đâu đều mang theo. Điểm này rất quan trọng. 5.8. Tôi khuyên quý đồng tu, trước tiên phải học thuộc kinh văn. Không học thuộc thì không có cách nào làm được. Sau khi học thuộc, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cởi tâm độc niệm đối với người, với việc, với vật. Khi ý niệm vừa sanh, liền nghĩ rằng ý nghĩ này của ta có phù hợp với lời dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ không? Phật dạy ta làm thế nào, chúng ta làm thế ấy. Vậy chúng ta không được làm thì chúng ta không dám làm. Đấy mới là nhiếp thủ thọ trì, nghĩa là tiếp thu và thực hành, tức là giải hành tương ưng, học hiểu đi đôi với thực hành. Nhiếp thủ thọ trì, nhiếp thủ chính là tất cả pháp thế gian và xuất thế gian chúng ta đều phải buông xuống, đều phải bỏ đi, chỉ lấy pháp môn này. Đấy chính là kinh nhiếp thọ ta, ta cũng nhiếp thọ kinh. Nhiếp lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, hoàn toàn nhiếp thọ, hoàn toàn nhiếp thọ từng câu, từng chữ đạo lý nói trong kinh. Phương pháp và cảnh giới đã giảng trong kinh. nhất định không hoài nghi. Y giáo phụng hành làm cho kinh Vô Lượng Thọ trở thành suy nghĩ, kiến giải, hành trì của bản thân. Đấy là thọ trì. Làm đến mức độ nào? Cả quyển kinh Vô Lượng Thọ chính là bản thân ta. Bản thân ta chính là một bộ kinh Vô Lượng Thọ sống. Như vậy, có thể bảo đảm bạn vãng sanh tượng thượng phẩm, vì bạn chính là hóa thân của A-di-đà Phật. Tôi thường nói, pháp môn bình đẳng, vô hữu, cao hạ, nghĩa là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Còn vì chọn lựa, nhất định phải suy tính căn tánh, trình độ, hoàn cảnh cuộc sống của mình. Trong tất cả pháp môn, chọn pháp môn nào tiện lợi, tu học thuận tiện, không có chướng ngại, thì chọn pháp môn đó. Sau khi quyết định rồi, nhất định phải một môn thâm nhập mới có thể thành công. Bắt tay làm từ đâu? Trước hết phải thuộc độc, nghĩa là học thuộc lòng. Tiếp theo phải viên giải, nghĩa là hiểu rõ hết, chính là phải hiểu thấu triệt. Thứ ba là hành trì, tức là thực hành, chính là phải làm được. Như vậy cầu nguyện vãng sanh, không có ai là không thành tựu. Kinh không phải là tụng cho Phật nghe, cũng không phải tụng cho Bồ Tát nghe. Tụng kinh là để tự đoạn trừ nghiệp chướng, phiền não, tập khí, khôi phục sự thanh tịnh, bình đẳng, giác của tâm địa bản thân mình. Mục đích là ở chỗ này. Tôi đã nói qua với quý đồng tu, bước thứ nhất bây giờ là chuẩn bị công phu. Tụng kinh cho thuộc lòng, một chữ cũng không đọc sai, đấy là chuẩn bị công phu. Công phu thành rồi, kinh có thể học rất thuộc rồi, sau đó bắt đầu tu. Y giáo phụng hành mới là thật sự tu hành. Tôi khuyên mọi người nhất định phải đọc thuộc kinh Vô Lượng Thọ, vì nếu không thuộc kinh thì không thể khơi ra ý nghĩa thật sự trong danh hiệu Phật. Bạn niệm danh hiệu này thì toàn bộ kinh văn liền có thể hiện ra trong đầu. Một câu A-di-đà Phật chính là đề kinh. Đề mục của kinh hơi dài, đã triển khai từ câu A-di-đà Phật. Vô Lượng Thọ trong đề kinh chính là bản thể của A-di-đà Phật. Trang nghiêm chính là hình ảnh, y báo, chánh báo do A-di-đà Phật hiện ra. Thanh tịnh, bình đẳng, giác là tác dụng rộng lớn vô biên của A-di-đà Phật. Từ thể, tướng, dụng triển khai ra là tựa đề của kinh, kết hợp lại chính là một câu danh hiệu. Tụng kinh có hai mục đích. Một là một lần hoàn thành tam học, giới, định, tuệ. Tụng kinh không cần hiểu nghĩa, chỉ là tụng hết câu này đến câu khác, làm cho vọng tưởng, phân biệt, chấp trước không chen vào được. Chính là tụng cho sạch hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, hoàn toàn tương đồng với mục tiêu niệm Phật hiệu. Mục đích thứ hai của tụng kinh là y giáo phụng hành. Cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của chúng ta đối với nhân sinh vũ trụ, rốt cuộc cái nào là thiện, cái nào là ác? Kinh điển đã nói ra cho chúng ta, trong kinh giảng cái nào là pháp thiện, khuyên chúng ta phải làm, cái nào là pháp ác, khuyên chúng ta không được làm. Tụng kinh đã rất thuộc rồi, hễ gặp việc gì, bạn liền có thể lập tức phán đoán là thiện hay ác. Là thiện thì làm, là ác thì không làm. Đấy chính là chỗ dựa của việc tu hành. Tôi dạy các bạn tụng kinh có hai mục tiêu Một là tụng cho sạch vọng tưởng chấp trước. Không tụng kinh thì sanh vọng tưởng, tụng kinh thì không sanh vọng tưởng. Hai là nhớ kỹ lời dạy của Phật. Tụng thuộc, nhớ kỹ rồi, trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm, liền nghĩ, suy nghĩ, lời nói, cách làm của ta có trái với lời dạy của Phật không? Đấy chính là công phu quán hành, nghĩa là nhìn lại và thực hành của giáo hạ. Nếu không thuộc kinh thì không có năng lực quán hành. Vì thế nhất định phải thuộc kinh, nhất định phải nhớ trong đầu lời dạy của thầy. Sau khi thuộc lòng sẽ tu hành, chính là ứng dụng lời dạy bảo của thầy vào trong cuộc sống thường ngày. Phải nỗ lực làm cho được y theo tiêu chuẩn trong kinh tu sửa suy nghĩ, quan niệm, lời nói, hành vi của chúng ta. Đấy là tu tịnh nghiệp, mới là tu Tây Phương tịnh độ. 5.9. Quy nạp tam quy ngũ giới, không ngoài việc đối với mọi người, mọi việc, mọi vật và với Phật Pháp đã tu. Đối với bốn loại cảnh giới này, ta không mê, không tà, không nhiễm. Đối diện với bốn loại cảnh giới này bằng tâm thái chánh, giác, tịnh. Đây là thọ trì ba giới, là đệ tử chân chánh của Phật. Vì vậy, tam quy là nguyên tắc chỉ đạo tu hành cao nhất, một con đường chính để thành Phật. Trong vô lượng chư Phật Như Lai, chúng ta quy y một vị A-di-đà Phật là quy y Phật, tất cả Phật. Chúng ta đã biết rồi, trong vô lượng kinh điển, quy y kinh vô lượng thọ là quy y Pháp. Phật và Pháp đều đầy đủ rồi. Quy y Tăng, quyển kinh này vừa bắt đầu đã giảng Thánh Hiền Tăng, Quán Âm, Thế Chí, Văn Tù, Phổ Hiền đều là phát nguyện cầu sanh tịnh độ, là tấm gương cho chúng ta. Y theo trí tuệ, kinh nghiệm của các vị ấy, sự lựa chọn của các vị ấy, chúng ta cũng chọn lựa pháp môn này. Chúng ta làm bạn đồng tu với các vị ấy. Như vậy, tam quy đều đầy đủ cả. Ưng đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng, nghĩa là phải nên nhất tâm quy y chiêm ngưỡng, chính là nhất hướng chuyên niệm. Quy là hồi đầu. Chúng ta hồi đầu từ trong tất cả cảnh giới trên thế gian này. Hồi đầu chính là buông xuống. Trước giờ cái tâm này đều chạy theo bên ngoài, chạy theo ngũ dục lục trần bên ngoài, chạy theo danh văn lợi dưỡng. Phật dạy chúng ta hồi đầu quay về, buông tất cả thân tâm thế giới, cũng không tham luyến nữa, chuyển tâm ý lại. Y là chuyên dựa vào A-di-đà Phật, dựa vào một câu danh hiệu. Công đức câu danh hiệu không thể nghĩ bàn. Chiêm ngưỡng tức là ngưỡng mộ, không có ý muốn khác, chỉ muốn thấy Phật, muốn sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngoài một tâm niệm này ra, cái gì cũng đều không có. 5.10. Người có thể đoạn được phiền não là niệm niệm nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm muốn người khác tốt, không muốn bản thân mình tốt. Các bạn đều tốt, tôi là tệ nhất. Vậy là được rồi. Các bạn đều có phước, tôi không có phước. Vậy mới được. Mang tâm luôn thương xót chúng sanh, mọi người trước còn mình sau. Như vậy mới có thể đoạn phiền não. Người như vậy mới có tư cách tu hành, mới có tư cách vào cửa Phật. Niệm niệm chỉ nghĩ đến bản thân mình, sau đó mới nghĩ đến người khác, thì cho dù bạn tinh tấn nỗ lực tu học đến mấy đi chăng nữa, cũng đều ở ngoài cửa Phật, chắc chắn bước không qua ngưỡng cửa. Nhất định phải mở rộng tâm lượng, phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, quý trọng người khác, thành tựu cho người khác. Chúng ta học Phật, nếu đi nghiên cứu giới luật cũng phải mất công sức cả đời, thậm chí cả một đời còn chưa nghiên cứu hết. Vì thế, chúng ta chỉ cần nắm được cương lĩnh thì có được thọ dụng. Cương lĩnh chỉ có hai câu: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là không làm các việc ác, siêng làm các việc lành. Nói cách khác, đoạn ác tu thiện là tinh thần của giới luật. Chư ác mạt tác là giới tiểu thừa. Giới tiểu thừa là tự hạn chế bản thân, chính là từ bản thân bình thiện. Chúng thiện phụng hành là giới đại thừa. Giới đại thừa là sống chung với mọi người. Chúng ta niệm niệm phải làm lợi ích cho mọi người. Vì vậy, hết tự tư tự lợi đều là ác, hết lợi ích cho người khác đều là thiện. Cho nên, người tu học đại thừa khởi tâm động niệm đều phải nghĩ đến việc làm thế nào để giúp đỡ người khác, làm thế nào để thành tựu cho người khác. Đấy là tâm thái đối với mọi người của Bồ Tát Đại Thừa. Đệ tử Phật khi khởi tâm động niệm đều phải làm lợi ích cho chúng sanh. Không những dạy chúng sanh có được lợi ích, mà còn mong cho chúng sanh được lợi ích nhiều nhất, thù thắng nhất. Nếu không có cái tâm nguyện này thì không phải là đệ tử Phật. Ta có được 10 phần lợi ích, dạy người ta 7-8 phần thì là hẹp hòi, tâm lượng rất nhỏ, không phải là đệ tử Phật. Không những mong muốn chúng sanh có lợi ích lớn, mà còn phải thật sự mong muốn lợi ích mà tất cả chúng sanh có được hơn cả lợi ích mà ta có được. Phải có tâm lượng rộng lớn như vậy, dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo để giúp đỡ tất cả chúng sanh. 5.11. Có thể mềm mỏng nhẫn nhịn với hết tẩy vạn pháp. Thập đại nguyện vương của Phổ Hiền có nói: hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là công phu thật sự đắc lực. Chúng ta xem công phu của một người tu hành có đắc lực hay không, chính là xem người đó có thể định được trong mọi hoàn cảnh không. Thuận cảnh có thể định được, không có tâm vui mừng, tâm thanh tịnh. Trong nghịch cảnh không có tâm sân hận, tâm địa thanh tịnh. Nhẫn nhịn trong nghịch cảnh, không than trời trách người, một mực nỗ lực tinh tấn. Người như vậy thì đạo nghiệp sao lại không thành tựu chứ? Đối với những chúng sanh ngu si, chúng sanh không có trí tuệ, thì dù có từ bi với họ, họ cũng không có lòng cảm kích. Không những không cảm kích, có lúc lại còn ác ý phỉ báng, thậm chí còn có ác ý làm hại bạn nữa. Bạn có nên từ bi nữa không? Vẫn còn. Hơn nữa vẫn còn phải từ bi hơn. Đấy chính là sức nhẫn nhịn. Bạn phải biết chân tướng sự thật. Chân tướng là họ ngu si, phiền não tập khí của họ rất nặng. Bạn phải thông cảm cho họ, nhất định không được có ác ý với họ. 5.12. Nhất thiết phải nhớ kỹ: bất khởi tham sân si dục chư tưởng. Nghĩa là không khởi các ý nghĩ tham sân si dục thì là tu hành thật sự. Bình thường một mặt niệm A Di Đà Phật, một ngày tụng 9-10 lần Kinh Vô Lượng Thọ, tâm vẫn là tham sân si mạng, thì tất cả đều tiêu rồi. Tụng kinh niệm Phật là phải làm cho sạch hết tham sân si mạng, thì mới là công phu. Tu hành thực sự là phải đoạn tham sân si. Tu hành thực sự thì câu Phật hiệu này ngày đêm không dứt. Đấy là tinh tấn. Đối với pháp thế gian, vẫn còn một chút tham là không phải tu hành thật sự. Sân hận là điều kiện chính để đọa địa ngục. Nếu bạn không có tâm sân hận, thì dù có tạo ác nghiệp nhiều cỡ nào cũng không thể đọa địa ngục. Tham keo đọa ác quỷ. Keo là bụn xịn. Tham lam bụn xịn là nguyên nhân đọa ác quỷ. Ngu si đọa súc sanh. Ngu si là gì? Thật giả, tà chánh, đúng sai, tiện ác, không phân biệt rõ ràng, làm cho điên đảo. Đấy là ngu si, đọa vào súc sanh. Vô hữu ái tham, nghĩa là không có tham ái. Nói rõ tâm phải thế nào mới được thanh tịnh. Phải đoạn trừ tham ái mới được thanh tịnh. Chỉ cần có ái, có tham, tâm liền không thanh tịnh. Tham ái pháp thế gian, tâm không thanh tịnh. Tham ái Phật pháp, tâm cũng không thanh tịnh. Pháp thế gian, xuất thế gian đều không được tham ái. Tham ái ở đây đồng nghĩa với phiền não. Tất cả tập khí phiền não đều phải đoạn trừ hết thì tâm mới thanh tịnh được. Dùng cách nào để làm sạch phiền não? Người nào không muốn làm sạch phiền não thì sẽ không bao giờ làm sạch nổi phiền não. Tại sao vậy? Vì cái tập khí từ vô tỷ kiếp đến nay đã thành thói quen tự nhiên. Muốn bỏ đi cũng không bỏ nổi. Không thể không dùng pháp môn đối trị. Trong tất cả các pháp môn đối trị phiền não thuận tiện có hiệu quả nhất không gì hơn niệm Phật. Trong kinh điển Đại Thừa Phật nói, nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Nghĩa là sanh tâm sân một niệm thì mở ra trăm ngàn chướng ngại. Hoàn cảnh có không như ý đi nữa cũng không được sanh tâm sân hận. Phải hiểu rõ nhân quả xử lý trong đó. Sanh lòng sân hận, ngăn không nổi người ta, mà thực ra chỉ chướng ngại bản thân mình. Người học Phật nhìn thấy người khác giỏi hơn mình, tâm liền đố kỵ, phải lập tức giác ngộ. Sanh lòng đố kỵ sẽ phá hoại tâm thanh tịnh của bản thân, chướng ngại cho giác, chánh, tịnh của bản thân. Đây là ma chướng. Ma bên ngoài không sợ, chỉ sợ ma trong tâm. Đáng sợ nhất là viền não ma, ngũ ấm ma. Nếu thực sự có thể cắt đứt ham muốn, trừ bỏ phiền lo, thì cho dù ma bên ngoài có nhiều đi nữa, có mạnh thế nào đi nữa, thì cũng không làm gì được người tu hành. Nhìn thấy việc tốt của người khác, ta phải khen ngợi, và còn phải tận tâm, tận lực giúp đỡ phát huy việc tốt đó. 5.13 Trong nhà Phật thường nói, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Nghĩa là không mang theo được gì cả, chỉ có nghiệp đi theo thân. Thật vậy, không có thứ gì là của mình cả. Trước mắt, nếu có cơ hội thì làm việc tốt nhiều một chút, tích thêm đức nhiều một chút, đó là thứ duy nhất có thể mang theo. Hôm nay có thể giảm sự hưởng thụ cuộc sống bản thân một phần để cứu giúp chúng sanh hoạn nạn, đây cũng là đại chúng sanh khổ, nghĩa là chịu khổ thay chúng sanh. Chúng ta muốn sắm thêm một bộ đồ thì nghĩ không sắm thêm cũng sống được. Tiền để mua thêm bộ đồ này có thể để dành giúp đỡ chúng sanh. Bữa ăn hôm nay, chúng ta ăn cũng có thể giảm một chút. Ăn rau xanh, đậu hũ để dành tiền giúp đỡ chúng sanh. đó đều là cúng dường đại chúng sanh khổ. Tiểu dục tri túc nghĩa là ham muốn ít và biết đủ. Ham muốn phải giảm đi, ham muốn càng ít càng tốt, chướng ngại của bạn sẽ ít đi. Ít đến mức độ nào? Ăn đủ no, mặc đủ ấm, có một căn nhà nhỏ đủ để tránh mưa tránh gió, đủ lắm rồi. Không nên muốn nhiều. Người muốn nhiều rất là khổ, là người đáng thương, người ngu si. Giảm ham muốn đến mức thấp nhất mới có thể nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ, nghĩa là một dạ chuyên chí trang nghiêm cõi mầu nhiệm, cũng chính là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Không có ham muốn, mọi việc sẽ đơn giản dễ dàng, mới thực sự làm được việc đối xử thật lòng giữa người với người. Đại sư Ấn Quang khâm phục nhất ba nhân vật vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc. Vị thứ nhất là Khổng Phu Tử, một đời tích lũy công đức sâu dày, con cháu đến ngày nay vẫn còn được mọi người kính trọng, ý là nhờ đức của tổ tiên. Ông Khổng Đức Thành đến nước Mỹ, người Mỹ nghe nói ông là hậu duệ của Khổng Phu Tử thì tiếp đãi đặc biệt long trọng, đó là được hưởng nhờ tổ tiên. Vị thứ hai là Phạm Trọng Yêm. Bạn đọc truyện ghi chép về Phạm Trọng Yêm hoặc Nghĩa Điền Ký trong Cổ Văn Quán Chỉ sẽ thấy hành trì một đời của Ngài, công lao sự nghiệp lớn lao, xuất tướng, nhập tướng. Khi đất nước loạn lạc, Ngài làm đại tướng quân thống soái, về đến triều đình thì làm phó tể tướng. Đất nước cho Ngài bổng lộc hậu hĩnh, nhưng bản thân Ngài dùng rất tiết kiệm, lấy bổng lộc của bản thân nuôi sống hơn 300 gia đình, lại mở trường học miễn phí, thấy con cái nhà nghèo có thể đào tạo được đều ban về dạy học, cấp dưỡng cho, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, không vì bản thân. Vì thế mà quả báo thù thắng, Ngài có 5 người con trai, trong đó có 2 người làm đến chức tể tướng, có 1 người làm đến ngự sử đại phu, tương đương với chức trưởng viện hành chánh, viện kiểm sát bây giờ. Khi Ngài mất, không mua đổi chiếc quan tài, tiền bạc đi đâu hết rồi? Đều dùng làm việc tốt, bố thí hết rồi. Cho nên nhà họ Phạm đến đầu năm Dân Quốc, tức năm 1912, hơn 800 năm, gia đạo vẫn không suy. Vị thứ ba là Diệp Trạng Nguyên, ở vào đầu nhà Thanh, cùng cả đời tích lũy công đức. Mãi đến năm cuối nhà Thanh, 300 năm gia đạo không suy. Tu phước không có gì khác ngoài bản thân có thể chịu khổ, có thể nhẫn nại, cống hiến tất cả những thứ để giành được, làm lợi ích cho mọi người, cho xã hội. Đấy là những tấm gương cho chúng ta. Trước đây, khi tôi còn ở chỗ thầy Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung, thầy quy định tiền sinh hoạt một tháng của tôi là 150 đồng, tức tiền Đài Loan. Thầy nói, xài hơn 150 đồng thì không phải là người xuất gia. Thầy nói với tôi câu này vì thầy là một tấm gương. Một ngày tôi ăn cơm mất 3 đồng, một ngày thầy chỉ dùng có 2 đồng thôi. Vì thế lời thầy nói tôi tâm phục khẩu phục, tôi không có cách nào cãi được. Tất cả thu nhập của thầy đều mang đi làm việc Phật sự. Quần áo mặc trên người là quần áo cũ 30-40 năm rồi, áo lót vớ tất, vá chằn vá chịch. Các bạn đến Đại Trung phải nên đến xem nhà lưu niệm thầy. Quần áo lớn nhỏ của thầy đều vá hết lớp này đến lớp khác. Không phải là thầy không có tiền, không phải là mua không nổi. Tiền của thầy tương đối nhiều, thì không có người thân, chỉ sống một mình. Nói thật ra, cuộc sống của thầy tự tại hơn bất kỳ ai. Đấy là người thật sự tu hành, có thể nhẫn nhịn, sống một cuộc đời thanh đạm. Cuộc đời của người tu khổ hạnh, thầy thật sự có thể đoạn sạch tâm tham. Năm 5.14 Tu hành phải tu thế nào? Trong miệng không có câu Phật hiệu không sao, trong tâm không được gián đoạn. Vì nếu tâm không có câu Phật hiệu, sẽ sanh vọng tưởng. Vọng tưởng là nghiệp lục đạo luân hồi. Câu Phật hiệu phải thực sự có lực thì mới không sanh vọng tưởng tạp niệm, mới nắm chắc Tây Phương, mới có phần vạn sanh. Vì vậy, câu Phật hiệu này phải nắm cho chắc. Niệm niệm đều không được buông lơi, Tây Phương chắc chắn sẽ đi được. Tất cả pháp trên thế gian, chỉ có pháp này là thật, các thứ khác đều là giả. Suốt ngày từ sáng đến tối, chúng ta niệm câu A-di-đà Phật này, câu này tiếp câu kia, không để cho vọng niệm chen vào. Vậy thì thành công rồi. Mục đích dạy bạn tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng là như vậy. Tu 3 năm, 5 năm tâm thanh tịnh rồi, dù không thể hoàn toàn hết vọng tưởng, đại khái có thể bớt đi 7-8 phần. Vạn sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đã nắm chắc. Vọng niệm ít đi, phiền não ít đi, trí tuệ tăng trưởng, thì tâm định được rồi. Đấy là chân chánh tu hành. 5.15 Hãy còn có chút chấp trước, lưu luyến đối với thế gian này, bất luận về mặt nào, có một chút không buông bỏ được, thì đều là chướng ngại, là không thực sự muốn vãng sanh. Người muốn vãng sanh đều buông xả, một chút chướng ngại cũng đều không có. Người thực sự cầu vãng sanh thì tất cả thân tâm thế giới đều buông xuống. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, chỉ nhớ nghĩ A-di-đà Phật, chỉ niệm A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không nghĩ đến, không nhớ đến. Vạn duyên đều buông xuống, không nhận, không nhớ, không nghĩ đến pháp thế gian, mà tất cả Phật pháp cũng không nghĩ, không nhớ đến nữa. Người như vậy nhất định vạn sanh. 5.16 Phòng thờ Phật trong nhà bạn, dù có trang nghiêm cỡ nào, mỗi ngày đều cúng dường không sót, mà tâm hạnh của bạn không theo lời dạy của Phật, thì bạn không có được gì cả. Cái có được vẫn là một thân nghiệp tội. Vì thế Phật pháp không trọng hình thức. Nói thật lòng, Phật Bồ Tát nhìn thấy những vật phẩm cúng dường đều có thuốc trừ sâu, đều bị ô nhiễm, đừng nói là ăn, ngay cả ngửi cũng không ngửi. Cúng Phật là biểu thị tấm lòng cung kính của chúng ta, nhưng tấm lòng cung kính thực sự chính là y giáo phụng hành, chứ không phải ở hình thức. Quý đồng tu không thể không biết điều này. Hàng ngày chúng ta cúng dường Tây Phương Tam Thánh, dùng cái gì để cúng dường? Hoa tươi, trái cây. Phật Bồ Tát không cần mấy thứ này. Hoa tươi trái cây là biểu thị tấm lòng cung kính, còn thực sự cúng dường là y giáo phụng hành. Nhìn thấy tượng Quán Âm thì nhắc nhở bản thân phải dùng lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Một niệm từ bi này chính là cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối nhân xử thế tiếp xúc mọi vật phải dùng lý trí, không dùng tình cảm nữa. Lý trí chính là cúng dường Đại Thế Chí Bồ Tát. Đấy là cúng dường thật sự. Mục đích cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát là giây phút nào cũng nhắc nhở bản thân, lúc nào cũng dạy bản thân mình, đấy là cúng dường thật sự. Trong nhà cúng dường Tây Phương Tam Thánh, nếu một chút tâm này cũng không có được, thì Phật Bồ Tát sẽ không ở trong nhà bạn. 5.17. Bệnh là quả báo, có thể thay đổi được quả báo này không? Sinh tử luân hồi đều có cách thay đổi, tật bệnh còn con lại không thay đổi được sao? Đương nhiên là có thể thay đổi được. Thay đổi cách nào? Nỗ lực tu tiện. Bạn xem trong Liễu Phàm Tư Huấn, Cảm Ứng Thiên và Âm Chất Văn có nói đấy, thật lòng làm thiện thì nhiều nghiệp chướng, tội báo đều dần dần chuyển hết. Bạn sẽ không phải chịu quả báo. Chúng ta mong sống lâu phải khỏe mạnh. Còn sống lâu mà không khỏe mạnh thì khổ rồi. Có nhiều người phục vụ bạn đi nữa cũng khổ không nói được. Vì vậy, nhất định phải dựa vào nỗ lực tu học của bản thân. Lễ lạy là nghệ thuật dưỡng sinh hay nhất. Dưỡng tâm, tâm phải tịnh. Dưỡng thân, thân phải động. Muốn sống thì phải động, không động thì không thể sống. Vì vậy, khi lễ lạy thì ngũ thể đầu địa, tức là năm bộ phận trong cơ thể xuống sát đất. Đầu, đầu gối trái, đầu gối phải, cùi giỏ trái, cùi giỏ phải. Mỗi động tác phải làm chính xác, là một loại vận động vô cùng tốt. Lúc tôi bắt đầu học Phật, 3 năm đầu không có lạy Phật, cho rằng không cần học lễ nghi của người xưa, phải học của người hiện đại, nên rất cố chấp. Đến sau này hiểu rõ đạo lý này, thì mỗi ngày tôi lạy 800 lạy. Cách này dưỡng thân lại dưỡng tâm. Nếu thân tâm chúng ta khỏe thì lạy Phật nhiều, mỗi ngày lạy ít nhất 800 lạy. Có thể thực sự dư pháp thì 3 tháng sẽ có hiệu quả, thân tâm khỏe mạnh. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng, nghĩa là trong nhà Phật có cầu sẽ có ứng. Bạn thường thực hành lục độ 3 la mật, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã, thì có cầu sẽ có ứng. Làm như vậy, cầu thành Phật, có thể cầu được. Cái khó nhất, không dễ đạt được nhất trong tất cả các điều mong cầu, mà còn có thể cầu được, huống chi những điều khác, thật chỉ là việc nhỏ nhặt, làm sao lại không cầu được. 5.18. Công đức không cần phải khoe khắp nơi, không khoe công lao. Phải biết rằng đem đi khoe thì công đức đã được báo đáp hết rồi. Tội chướng phải trừ bỏ, đến đâu cũng nói với người khác nghiệp tội của bản thân, lỗi lầm của bản thân. Người ta trách mắng bạn vài câu, chửi bạn vài tiếng, nghiệp chướng liền tiêu trừ hết rồi. 5.19. Lớn như quốc gia, nhỏ như đoàn thể. Nếu người lãnh đạo đoàn thể là La Sát, Atula, thì tâm sân hận hiện ra rất nặng, tâm đố kỵ hiện ra rất nặng, tâm báo thù hiện ra rất nặng. Đấy là La Sát. Vì vậy, hôm nay, chúng ta đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi vật, đều phải cẩn thận, dè chừng. Nhất định không được đắc tội với mấy người này. Đắc tội với Phật Bồ Tát không sao, vì tâm Phật thanh tịnh, bình đẳng. Phật không có báo thù, không được đắc tội với ma vương, La Sát, Tu La. đắc tội với bọn họ, bọn họ sẽ báo thù liên miên, chúng ta chịu không nổi.